Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bản tin thời sự trưa 16 tháng 9 trên SBS Việt ngữ có những tin chính đáng chú ý như sau. Đại học MIT công bố đầu tư 25 triệu đô la Úc nhân chuyến thăm của bà toàn quyền Sam Moulton tới cơ sở MIT Sài Gòn. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thăm một di tích lịch sử gây tranh cãi ở Jerusalem. Và một vụ tai nạn thương tâm tại một car park ở Sydney khiến một trẻ em 5 tháng tử vong và một em nhỏ bị thương nặng. Và sau đây là phần tin chi tiết. Cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân của một tai nạn thương tâm tại bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm ở Minto, vùng ngoại ô phía tây nam Sydney. Vụ việc liên quan đến một chiếc xe do một phụ nữ 35 tuổi điều khiển đã khiến một bé sơ sinh 5 tháng tuổi thiệt mạng và một trẻ chập chững đi bị thương nặng. Các nhân chứng kể lại rằng các sĩ quan, cảnh sát và nhân viên y tế đã không kìm được nước mắt khi có mặt tại hiện trường. Một cựu quân nhân Anh đã ra tòa xét xử về vụ thảm sát ngày Chủ nhật đẫm máu Bloody Sunday, một trong những sự kiện quan trọng nhất trong 3 thập kỷ xung đột Troubles ở Bắc Ireland. Cựu lính dù này được gọi là Soldiers F, người lính F, là người duy nhất bị buộc tội trong vụ việc vào ngày 30 tháng 1 năm 1972, khi quân đội Anh nổ súng vào những người biểu tình ở khu vực có phần lớn người Công giáo tại Londonderry. Ban đầu, chính phủ Anh tuyên bố binh lính đã nổ súng để chống lại những tay súng và kẻ đánh bom đang tấn công họ. Một cuộc điều tra ban đầu đã xóa trách nhiệm cho quân đội, nhưng một cuộc xem xét sau đó vào năm 2010 kết luận rằng họ đã bắn vào những người không vũ trang đang bỏ chạy và đã nói dối về việc này trong nhiều thập kỷ. John McKinney, người có anh trai là một trong các nạn nhân, phát biểu trước cuộc meeting bên ngoài tòa án. Ông nói rằng, tất cả những gì chúng tôi đạt được cho đến thời điểm này là nhờ vào sự cam kết không ngừng nghỉ và sự từ chối khuất phục. Ông nói thêm rằng, chúng tôi sẽ sớm bước vào phòng xử án một cách đầy tự hào, với cái đầu ngẩng cao và với nhận thức rằng, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, chúng tôi đang đứng về phía đúng của lịch sử. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đến thăm một địa điểm khảo cổ gây tranh cãi dưới lòng đất Jerusalem trong chuyến công du tới Israel, công viên khảo cổ thành phố David, nằm dưới chân khu vực linh thiêng mà người Do Thái gọi là núi Đền và người Hồi giáo gọi là Haram al-Sharif. Đây là một điểm nóng đã gây ra nhiều cuộc bạo lực trong nhiều thập kỷ và vẫn là trọng tâm của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Một báo cáo vào tháng 7 của Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập Liên Hiệp Quốc cho biết công viên này đã được điều hành từ đầu những năm 2000 bởi Ilat, một nhóm định cư mà Liên Hiệp Quốc nói đã chiếm đoạt đất đai, mua nhà của người Palestine và đẩy mạnh việc trục xuất các gia đình Palestine ở Siwan. Nhà hoạt động Fakhri Abu Diab của Siwan cho biết các cuộc khai quật đã được thực hiện tại địa điểm này mà không có sự minh bạch và đã vi phạm luật pháp quốc tế về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Tuy nhiên, ông Marco Rubio đã bác bỏ những lo ngại đó. Ông nói, ông hiểu mọi thứ trong khu vực đều bị chính trị hóa và đây đơn giản chỉ là một địa điểm khảo cổ phi thường. Úc ban hành hướng dẫn cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. Các công ty mạng xã hội sẽ nhận được hướng dẫn vào cuối ngày hôm nay về cách cấm người dùng dưới 16 tuổi tham gia nền tảng của họ. Bộ trưởng truyền thông Annika Wells và Ủy viên an toàn mạng Julie Eman Grant sẽ công bố các hướng dẫn tuân thủ luật hạn chế tuổi, yêu cầu các công ty mạng xã hội phát hiện và vô hiệu hóa các tài khoản của trẻ vị thành niên, đồng thời ngăn chặn trẻ em đăng ký lại. các nền tảng không thực hiện các bước hợp lý để tuân thủ luật này từ ngày 10 tháng 12 có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu đô la. Các nhà khoa học đề xuất kế hoạch bảo tồn động vật khi Úc chuyển đổi năng lượng. Các nhà nghiên cứu đã đề xuất một kế hoạch để bảo vệ các loài động vật và thực vật đang bị đe dọa của Úc khi nền kinh tế của Úc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Với hơn 2.000 loài như koala, wombat, sóc bay Úc đang bị đe dọa, bản đồ cho thấy hầu hết các loài có nguy cơ cao đều sống gần nhau và môi trường sống của chúng có thể dễ dàng được xác định và tránh né. Một nghiên cứu của Tổ chức Bảo tồn Úc và Đại học Melbourne kết luận rằng có thể bảo tồn tới 90% môi trường sống có giá trị cao bằng cách tránh 1/3 diện tích đất cần thiết cho các loài đang bị đe dọa. Giám đốc điều hành của tổ chức này, ông Paul Sinclair, nói rằng chính phủ liên bang nên đầu tư vào bản đồ chính xác để bảo đảm thiên nhiên và cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo có thể cùng tồn tại. Đại học RMIT vừa công bố khoản đầu tư 25 triệu đô la Úc, tương đương với 430 tỷ đồng Việt Nam, vào các chương trình nghiên cứu và đổi mới tại Việt Nam, đánh dấu 25 năm hoạt động tại Việt Nam. Thông báo này được đưa ra trong chuyến thăm của bà toàn quyền Úc, Sam Martin, tới cơ sở Nam Sài Gòn của RMIT. Khoản đầu tư này nằm trong quỹ chiến lược 250 triệu đô la Úc mà trường dành cho Việt Nam. Hiệu trưởng của RMIT, bà Peggy O'Neill, chia sẻ rằng RMIT đã tự hào đại diện cho Úc tại Việt Nam trong 25 năm qua và chúng tôi đã tạo ra một tác động thực sự với gần 25.500 cựu sinh viên sẵn sàng đóng góp vào sự thịnh vượng của đất nước họ. Bà cũng cho biết khoản đầu tư này nhấn mạnh cam kết của trường trong việc xây dựng quan hệ đối tác quốc tế bền chặt và tăng cường quan hệ nghiên cứu trong nội tại Việt Nam, mở rộng số lượng học bổng tiến sĩ, học và nhận bằng tiến sĩ quốc tế ngay tại quê nhà.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Hey, wake up! New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's,